Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 28 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ.
Thủ tướng Chính phủ ký văn bản thúc đẩy và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
Còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin trên cả nước.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác dự thảo nghị quyết của Nga liên quan đến vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 28 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình, Trương Minh Hiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, Vũ Hữu Song, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tiền tài sản của nhà nước, ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây bức xúc trong xã hội. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca. Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật của Đảng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 178 về việc thúc đẩy và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, phân khúc thị trường giá cả bất động sản hợp lý hơn, đặc biệt chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân, rà soát các dự án nhà ở, dự án bất động sản để cùng doanh nghiệp xử lý vướng mắc pháp lý, nhất là các dự án bất động sản có phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các dự án bất động sản có bảo lãnh, vay vốn ngân hàng và huy động vốn từ người mua nhà ở. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2023.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, đến sáng ngày 28 tháng 3 đã có hơn 1,72 triệu thuê bao di động thực hiện chuẩn hóa thông tin trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, song còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa. Nếu sau ngày 31 tháng 3 các thuê bao này không thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao theo yêu cầu thì sẽ bị các nhà mạng khóa liên lạc một chiều gọi đi. Các thuê bao này sẽ được các nhà mạng nhắn tin nhắc về việc chuẩn hóa thông tin. Đến ngày 15 tháng 4 sẽ tiếp tục khóa dịch vụ 2 chiều cho các thuê bao chưa đáp ứng yêu cầu và sẽ thực hiện thu hồi số thuê bao từ ngày 15 tháng 5 nếu khách hàng vẫn không bổ sung điều chỉnh lại thông tin kịp thời. Quy định này nhằm giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông, đồng thời hạn chế tình trạng sim rác trên thị trường.
Để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12, từ năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa của 3 khối lớp này. Các cá nhân tổ chức có nhu cầu đề nghị thẩm định sách giáo khoa, đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục, hồ sơ đề nghị thẩm định bao gồm số lượng bản mẫu, thuyết minh về bản mẫu, mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng, quá trình, kết quả thực nghiệm. Cùng với đó là nội dung tiếp thu các ý kiến, nhận xét, đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của các nhà khoa học, nhà giáo dục, giáo viên, bản phân phối chương trình. Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa với lớp 5 là từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, lớp 9 từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2023, lớp 12 từ ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 26 tháng 6 năm 2023.
Ngày hôm nay, lực lượng công an tỉnh Bình Dương có mặt tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6109D, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An kiểm tra và đưa một số người trong trung tâm này về trụ sở công an làm việc. Trước đó, vào ngày 10 tháng 3, công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bắt hai phó giám đốc và hai đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm khác là 6108D, phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Theo đó, cơ quan điều tra đã xác định những người này trong quá trình kiểm định phương tiện đã nhận hối lộ để bỏ qua những lỗi nhỏ. Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6108D để phục vụ công tác điều tra liên quan đến tiêu cực trong quá trình kiểm định phương tiện.
Liên quan đến vụ nổ đầu đạn xảy ra ngày 25 tháng 3, tại một nhà dân ở xã Đắc Long, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, làm 2 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng. Sáng nay 28 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin một nạn nhân trong vụ việc này là cháu bé 11 tuổi bị chấn thương sọ não, điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc đã tử vong. Như vậy, đây là trường hợp tử vong thứ 3 của vụ nổ đầu đạn này. Trước đó, huyện Đắc Hà đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn ở xã Đắc Long. Lãnh đạo huyện trao hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong là 6 triệu đồng, bị thương là 3 triệu đồng.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Sáng 28 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo, trong đó đề nghị tiến hành một cuộc điều tra độc lập về các vụ nổ tại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc năm ngoái. Theo kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an, dự thảo nghị quyết của Nga được Trung Quốc, Brazil ủng hộ và 12 thành viên khác bỏ phiếu trắng. Dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thành lập một ủy ban quốc tế độc lập để tiến hành một cuộc điều tra khách quan, minh bạch và toàn diện tất cả các khía cạnh của hành động phá hoại các đường ống dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga đến Đức.
Thượng viện Nhật Bản vừa thông qua dự toán ngân sách tài khóa 2023 sau khi Hạ viện đã thông qua văn kiện này vào hồi tháng 2. Điều này đồng nghĩa dự toán ngân sách của tài khóa 2023 đã chính thức được thông qua tại Quốc hội. Theo Hiến pháp Nhật Bản, dự toán ngân sách phải được ban hành trước khi tài khóa mới bắt đầu. Trong tổng dự toán chi ngân sách của tài khóa 2023, bắt đầu vào tháng 4 năm 2023, chi phí an sinh xã hội lên tới 36.890 tỷ yên, cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu do tình trạng già hóa dân số nhanh ở nước này. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ phân bổ 4.000 tỷ yên cho các quỹ dự phòng để đối phó với dịch COVID-19 và giá cả hàng hóa leo thang.
Đan Mạch sẽ tổ chức cuộc tập trận pháo binh lớn nhất trên đất liền kể từ sau chiến tranh lạnh ở Osborne, bán đảo Jutland, cùng trên 500 binh sĩ đến từ 8 quốc gia khác nhau. Mục tiêu chính của cuộc tập trận là tăng cường hợp tác quân sự giữa các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mặc dù cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng sự kiện này càng trở nên cần thiết hơn trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, điều mà nhiều chuyên gia cũng như giới phân tích quân sự đã mô tả là một cuộc chiến pháo binh. Ngày 27 tháng 3, Viện Di trú Mexico thông báo trong quý 1 năm 2023, nhà chức trách Mexico đã giải cứu hơn 34.000 trẻ em và trẻ vị thành niên nước ngoài không có giấy tờ tùy thân trong thời gian quá cảnh tại nước này để tìm đường di cư bất hợp pháp sang Mỹ. Số trẻ nói trên hiện đang được bảo vệ tại các trung tâm chăm sóc trẻ em tại Mexico, trong khi lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra liệu các em cũng như gia đình có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Trong thông báo về số liệu nhập cảnh và quá cảnh của nhóm người di cư không có giấy tờ tùy thân, Viện Di trú Mexico cho biết trong số 34.489 trẻ được giải cứu, có 2.429 trẻ đi một mình, số còn lại đi cùng bố mẹ hoặc người thân. Số trẻ đến từ Guatemala là nhiều nhất, hơn 2.800 em, sau đó là Honduras, hơn 2.300 em và El Salvador là hơn 550 em. Số còn lại đến từ nhiều quốc gia ở Trung và Nam Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, anh Thân Hữu Tài là một đảng viên trẻ năng nổ trong các phong trào hoạt động xã hội, sinh ra và lớn lên ở cái nôi làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy việc sản xuất bánh tráng thủ công không còn phù hợp và năng suất không cao, anh cùng gia đình mạnh dạn đầu tư dây chuyền làm và sấy bánh tráng tự động. Từ đó, quy mô cơ sở bánh tráng của gia đình anh được mở rộng, năng suất cao, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương.
Chàng thanh niên Thân Hữu Tài, 25 tuổi, tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh. Nhưng thay vì đi đông đi tây, phát triển bản thân, mở mang sự nghiệp, thì anh lại chọn trở về nối nghiệp phát triển nghề làm bánh tráng của gia đình. Anh Tài cho biết gia đình anh có truyền thống ba đời làm bánh tráng với hơn 50 năm tại xã Phú Hòa Đông, cái nôi của nghề làm bánh tráng ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khi sinh ra thì đã có cái làng nghề này rồi, đã là 50 năm rồi đó. Là làm nghề từ vào thời của ông bà ngoại, Và lúc đó là còn tránh tay, tránh phơi nắng ấy. Và trong cái lò gọi là lò đất sét. Và mình trộn mình chấu. Và nhóm lửa mình chấu. Và sau đó thì tới ba mẹ. Ba mẹ là ba thì là buôn bán bánh tráng. Rồi bắt đầu là phát triển lên đến hiện nay. À, tới em là gia đình thứ ba là làm cái nghề bánh tráng này.
Anh Tài chia sẻ thêm, vào năm 2018, nhận thấy việc sản xuất bánh tráng theo hình thức thủ công đã không còn phù hợp. Anh đã cùng với gia đình mạnh dạn đầu tư dây chuyền làm bánh và sấy bánh tự động. Nhờ đó mà công suất lò bánh tráng của gia đình gia tăng đáng kể. Trung bình mỗi ngày cung ứng ra thị trường gần 2 tấn bánh tráng, gấp 3 lần so với phương thức truyền thống.
Thì nhờ mình áp dụng cái công nghệ sấy nè, tự động đó, thì sản lượng nó ra nhiều lắm. Nó ra khoảng như là gấp 3 lần khi mà hồi xưa mình phơi nắng đó. Nhờ đó thì cái doanh thu mình cũng cao, lợi nhuận mình sẽ cao hơn. Và đồng thời thì mình cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều hơn các anh chị em công nhân trong địa phương và ngoài tỉnh nữa.
Nhờ dây chuyền hiện đại hóa sản xuất bánh tráng này đã giúp các gia đình làm nghề bánh tráng giải được bài toán về nâng cao chất lượng sản phẩm khi ứng phó với thời tiết thất thường. Từ đó, nghề làm bánh tráng của gia đình Thân Hữu Tài đã từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quy mô mở rộng, công suất tăng giúp tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, phát triển kinh tế hộ gia đình. Anh Dương Văn Cường, Bí thư xã đoàn Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Với vai trò là một thanh niên thì đồng chí Thân Hữu Tài thì cũng đã tập hợp được các bạn đoàn viên thanh niên tạo việc làm cho các bạn thanh niên yên tâm lao động sản xuất, có nguồn thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống gia đình. Thì qua đó ngoài cái hoạt động mà kinh doanh làm kinh tế thì đồng chí Tài cũng tích cực tham gia tất cả các hoạt động trong công tác đoàn hội đội tại địa phương và cũng nhận được nhiều giải thưởng, nhiều giấy khen do xã đoàn, huyện đoàn và thành phố trao tặng.
Ông chủ 9X Thân Hữu Tài với tham vọng công nghiệp hóa nghề làm bánh tráng đã bước đầu có những thành công, được người dân địa phương tin tưởng và yêu mến. Bên cạnh đó, Tài còn là một đảng viên trẻ mang nhiều hoài bão, là gương sáng, thanh niên làm kinh tế giỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Thưa quý thính giả, đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.